Xin chào, các bạn đang nghe Ngâm Thơ, một chương trình của Trạm Radio. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong Ngâm Thơ số 19 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe 3 bài thơ trích trong tập thơ chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký, tức Nhật Ký Trong Tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gồm 134 bài thơ chữ Hán viết theo thể đường luật. Nhật ký trong tù được Hồ Chí Minh sáng tác từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943, trong thời gian bị bắt giam ở Quảng Tây, Trung Quốc bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch. Không chỉ ghi lại cảnh sinh hoạt trong tù, tập thơ còn có ý nghĩa tố cáo chế độ nhà tù khắc nghiệt của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Tập thơ ra đời trong bối cảnh Nguyễn Ái Quốc từ Bác Bó sang Trùng Khánh, Trung Quốc, với tư cách đại biểu của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội và Quốc tế Phản Xâm Lược Việt Nam Phân Hội để kêu gọi các nước khối đồng minh ủng hộ mặt trận Việt Minh trong công cuộc đánh đuổi Pháp và Nhật. Khi đi, Nguyễn Ái Quốc mang theo danh thiếp in tên Hồ Chí Minh. Vì vậy, tên gọi Hồ Chí Minh chính thức được sử dụng từ đây. Nhật ký trong tù vốn là cuốn sổ tay nhỏ có kích thước 12,5 x 9,5 cm, gồm 64 tờ viết trên một mặt bằng mực tàu, chủ yếu theo thứ tự từ trên xuống, từ phải sang trái, với 18 tờ để trắng. Trên bìa trước ghi 4 chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký, cùng hình vẽ hai tay bị xiềng với bàn tay nắm chặt. 4 câu đề từ quen thuộc: thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Và ngày tháng năm là 29 tháng 8 năm 1932 và mùng 10 tháng 9 năm 1933. Sở dĩ cặp ngày tháng này không trùng khớp với thời gian sáng tác thực của tập thơ là bởi Hồ Chí Minh muốn tránh rắc rối với chính quyền Tưởng Giới Thạch nên đã viết chệch đi 10 năm. Ở cuối tập thơ tại trang 53, bác đã ghi lại thời gian sáng tác chính xác cùng chữ hoàn, nghĩa là hết. Hầu hết các chuyên gia và nhà phê bình đều nhận định thơ trong tập Nhật ký trong tù giản dị và mộc mạc, nhưng không vì thế mà trở nên tầm thường. Trần Huy Liệu cho rằng, đọc tập thơ của Hồ Chủ tịch, chúng ta không thấy những bài thuộc loại hô to gọi giật như thường thấy ở một số nhà cách mạng khác, mà là những lời lẽ bình dị, mộc mạc rất dễ hiểu và dễ cảm. Những chữ Hán dùng trong thơ, phần nhiều cũng là bạch thoại, chứ không chất chứa những điển tích hay những câu chữ cầu kỳ. Chúng ta thấy bác đọc ra thơ hơn là nghĩ ra thơ. Hoài Thanh cũng chung ý kiến. Thế giới quen thuộc trong thơ bác là thế giới những hoàn cảnh cụ thể, những sự việc cụ thể trong đời sống hàng ngày. Một người bạn tù không có cơm ăn, một em bé khóc, một cô gái say ngô và rất nhiều sự việc khác có khi nhỏ nhặt, chi ly. Nhưng từ những sự việc ấy, thơ bác dẫn ra, đi sâu vào lối nhìn, lối nghĩ của người cộng sản, một cái gì rất bình thường mà vĩ đại. Cho đến nay, Nhật ký trong tù đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, và nhờ đó được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng đã ra quyết định công nhận tập thơ là bảo vật quốc gia. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe 3 bài thơ gồm Khai Quyển, tức Mở Đầu Quyển Nhật Ký, bản dịch của Nam Chân; Văn Thung Mễ Thanh, tức Nghe Tiếng Giã Gạo, bản dịch của Văn Trực Văn Phụng; và Tảo Giải, tức Giải Đi Sớm, bản dịch của Nam Chân, qua giọng diễn ngâm của nghệ sĩ họa sĩ Ngọc Dân và tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Hùng Cường.
Ngâm thơ ta vốn không hàm, nhưng vì trong ngục biết làm chỉ đây. Ngày dài ngâm ngời cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. gạo đem vào giá bao đau đớn. Gạo giá xong rồi chẳng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Gà gáy một lần đêm chưa tan, chòm sao đưa nguyện vượt lên ngàn. Người đi cất bước trên đường thầm rát mặt đêm thu trần gió hàn. Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, bóng tối đêm tàn quét sạch không. Hơi ấm bao la chùm vũ trụ, người đi thì hứng bỗng thêm nồng.